voi chuột. Hồi ấy, tình hình quốc tế căng thẳng như quả bóng nước. Đột nhiên, thiên hạ nghe được tin vui mừng. Mấy nước đàn anh đàn chị trên thế giới sắp bắt tay nhau ngồi vào bàn hội nghị. Ai cũng trông ngóng, như trẻ trông mẹ đi chợ về, trông cho mau tới ngày ấy để được nhẹ buồn phổi đi. Thế rồi, một ngày tưng bừng trong tiết hoa năm ấy, ngày 19 tháng 5 năm 1960, các nhà lãnh tụ cân đai tới hội nghị. Một ngày nặng trĩu quả hy vọng. Có ngờ đâu, hội nghị tứ cường đã được chuẩn bị ngót 2 năm trời dằn dặt, chỉ trong vài tiếng lọc đồng hồ là tan vỡ. Đầu voi đuôi chuột, bên này thì đổ lỗi cho thái độ hiếu chiến của Khrushchev, thủ tướng Nga, bên kia thì đổ lỗi cho máy bay U-2 của Eisenhower, tổng thống Mỹ. Mỗi bên chủ trương một nước cờ. Xe pháo rầm rộ tiến lên vị tuyến, để cho thế giới đã hoảng hốt lại hoảng hốt thêm. Chiến tranh nguyên tử đã tới nơi chăng? Nếu có chiến tranh nguyên tử thì người đi mặt trận chết đã đành, mà người ngồi nhà cũng chết. Chinh phu lẫn chinh phụ thảy đều chết. Quả bom nguyên tử đầu tiên được thí nghiệm tại thành phố Quảng đảo Hiroshima ngày 6 tháng 9 năm 1945 đã giết hại luôn một thể 200.000 mạng con người. Bom khinh khí còn ghê sợ hơn bom nguyên tử nhiều. Sức tàn phá của nó mạnh hơn cả ngàn lần trái bom nguyên tử thường. Nếu được bọc vỏ bạch kim, coban, một quả bom khinh khí có thể tiêu diệt hết mọi người, mọi vật, mọi cỏ cây ở trên khoảng đất đường kính chạy dài đến 4.000 cây số. Sau bom nguyên tử, bom khinh khí còn bom 3F nguyên tử và khinh khí hỗn hợp nữa. Rồi còn bom C nhỏ bằng viên đạn súng lục mà có thể phá tan một thành phố lớn như Los Angeles trong chớp mắt. Rồi bom Megaton, thứ bom Nga thí nghiệm vừa hồi nào ở Bắc Cực. Với một quả bom 20 megaton, người ta có thể tiêu diệt bất cứ một đô thị nào lớn trên thế giới. Với 7-8 triệu dân cư như Nữu Ước, Mạc Tư Khoa, London, Đông Kinh, một quả bom 500 megaton ném xuống Đông Dương, cả bán đảo Đông Dương với các nước Việt, Miên, Lào và cả một phần Thái Lan sẽ chìm xuống biển. Một quả bom 2.000 megaton đủ cho nhân loại thấy ngày tận thế, và quả đất có thể sẽ bị bửa làm đôi như khi người ta bửa quả cam vậy. Chiến tranh nguyên tử thôi thì kinh khủng, nhưng cái đáng sợ không phải là bom nguyên tử hay bom mega. Người nguyên tử mới là đáng sợ. Bom đạn là những vật vô tri, không thể mang trách nhiệm của một cuộc chiến tranh. Chính con người chế tạo ra bom đạn đã xây đắp một nền văn minh có thể sử dụng vũ khí nguyên tử mới phải gánh vác lấy trách nhiệm ấy hoàn toàn. Các năng lực tự nhiên, tự nó rất hữu ích và cũng không biết gì đến nhân nghĩa cả. Nó chỉ bị con người lợi dụng để chà đạp nhân nghĩa. Điện khí rất hữu ích, nhưng là để làm đèn soi sáng. Lửa rất hữu ích, nhưng là để thổi cơm, không phải để đốt nhà. Dầu xăng rất hữu ích, nhưng là để chạy xe, không phải uống vào ruột. Bom nguyên tử cũng thế. Nó không đe dọa hòa bình, không biết tàn sát, không biết phá hoại. Chỉ có con người nguyên tử mới biết đe dọa hòa bình, biết tàn sát, biết phá hoại. Tại sao loài người phải khó nhọc, cực khổ, bỏ ngủ, quên ăn để đi tiêu diệt lẫn nhau như vậy? Bởi vì họ đã cố tình phủ nhận Thiên Chúa. Sự kiện này đừng ai nghĩ là một phát minh của thời đại nguyên tử. Đã lâu đời trước, con người sa đọa, xác thịt nặng nề, thấy thập điều của Thiên Chúa gieo nhiều chướng ngại vào bước đường truy hoang, rất nhiều oán trách vào tâm hồn, để thả lỏng dây cương cho con ngựa rừng bất kham. Họ nén bụng tuyên bố không xác tín Thiên Chúa chỉ là một câu chuyện thuần thoại. Họ không nói như bọn tư bản trưởng giả ngày xưa không có Thiên Chúa. Họ nói Thiên Chúa là kẻ thù, không những là một chướng ngại, Thiên Chúa còn là một mối đe dọa cho nền văn minh thế giới. Phái Pha-ri-siêu xưa gọi Thiên Chúa là quỷ ma. nghĩa là họ đồng hóa Thiên Chúa với điều ác, sự căm hờn đối với Thiên Chúa đổi ngược lại, thành ra sự thù ghét đối với đồng loại. Khi yêu thì yêu lây, khi ghét thì cũng ghét lây. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Con người ta muốn tiêu diệt Thiên Chúa, tất nhiên sẽ tìm cách để tiêu diệt đồng loại. Bởi vì khi đã cắt đứt sợi dây tình ái tiên khởi rồi, con người ta sẽ trở nên long đong như kim địa bàn mất hướng, khập khiễng như chiếc ghế so le. Lúc bấy giờ họ cũng quay cuồng điên đảo và tìm cách hủy bỏ tất cả mọi dây tình ái còn lại mới xong. Một liều ba bảy cũng liều. Sau khi đẩy Thiên Chúa đi khỏi biên giới xã hội rồi, con người chỉ còn một lối đi duy nhất là tàn bạo. Sự chối bỏ tình yêu Thiên Chúa cải trang thành sự thù ghét đồng loại và sau cùng kết thúc bằng bom nguyên tử. Nhân loại không muốn chung sống với Thiên Chúa đã phát giác ra một cách đau đớn xót xa rằng họ cũng không thể sống chung với đồng loại được nữa. Cây cao bóng mát không ngồi, ra ngồi giữa nắng trách trời không nhâm. Làm thế nào để gỡ nước cờ bí cho nhân loại? Phải xúc tiến việc kiểm soát vũ khí nguyên tử chăng? Một hôm, một cậu bé ném hòn đá vào lớp học, vỡ tung cửa kính. Cô giáo đỏ mặt, thay vì sửa phạt cậu học trò tinh nghịch, cô đi lượm hòn đá vào, rồi xăng tay áo cánh rồng, châu đôi lông mày lá liễu, lấy cây roi mây to tướng, đánh cho hòn đá một trận đòn nên thân. Vừa đánh, cô vừa răng với cái giọng oanh vàng: "Từ nay mày phải trở nên mềm dẻo, không được cứng rắn như thế nữa. Nếu người ta chỉ lo kiểm soát vũ khí nguyên tử mà quên lo kiểm soát lòng người nguyên tử thì cũng buồn cười như vậy. Phải lo kiểm soát lòng người nguyên tử trước đã, bởi vì nó là trung tâm sản xuất vũ khí nguyên tử. Nếu các đương sự không sẵn sàng dập tắt ngọn lửa căm hờn đang phần phần bốc cháy trong tâm hồn để trở về với tình yêu Thiên Chúa, thì các tổ chức quốc tế, các hội nghị từ hạ đẳng đến thượng cấp, chung quy rồi cũng chỉ là câu chuyện đầu voi đuôi chuột của ngày 19 tháng 5 năm 1960 đó thôi. Vắng mặt ta, các người đừng nói đến chuyện xây dựng. Nhà hiền triết Đông Phương đã nói rất chí lý: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Muốn thấy thiên hạ được thái bình, trước phải lo dẹp loạn trong nước. Muốn dẹp được loạn trong nước, trước phải lo chỉnh đốn gia đình. Muốn chỉnh đốn được gia đình, trước phải lo khắc kỷ tu thân. Thân đã tu, tự nhiên gia sẽ tề, nước sẽ trị và thiên hạ sẽ được thái bình. Bao giờ thì chiến tranh sẽ phát nổ? Thưa là khi người ta đem sự hỗn loạn bên trong tâm hồn đổ ra bên ngoài xã hội, y như con đường bẩn, là khi bị người ta trong nhà đổ rác bừa bãi ra ngoài vậy. Cho nên thiên hạ chỉ có một lối thoát: trở về với tình yêu Thiên Chúa. Không muốn trở về với Thiên Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Đấng đã sáng tạo nhân loại và hằng yêu thương nhân loại như con ngư trong mắt Ngài, thì không bao giờ chúng ta có thể học tập được lòng tương ái tương thân. Chiến tranh nguyên tử sẽ xa dần, người đời sẽ hết sợ, quốc dân sẽ được lạc nghiệp an cư, thế giới sẽ được hưởng mùa hòa bình nếu đa số trong nhân loại thành thực bắt tay vào công việc kiểm thảo tâm hồn. Hãy tìm nước trời trước, vạn sự sẽ ban cho các con sau.